This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dòng máu lạc hồng 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nòi giống lạc hồng, giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển.
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trần Anh thân ái kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi diễn đàn văn hóa và lịch sử Việt Nam. Cùng với Trần Anh thì có giáo sư Trương Bồ Tài bên kia đầu dây. Xin chào giáo sư Trương Bồ Tài.
Dạ, chào anh Trần Anh và quý thính giả đang lắng nghe đài. Tôi Trương Bồ Tài.
Vâng, kính thưa quý thính giả, mấy tuần qua chúng ta đã đề cập rất nhiều về những cái hiểm họa, những cái liên quan, cái vấn đề nó liên quan đến cái sự bành trướng của Trung Cộng trong những cái thời gian gần đây, đặc biệt là cái thời gian dưới cái trướng của ông Tập Cận Bình, đặc biệt là những thời gian rất là gần đây thì chúng ta thấy rất là rõ, không phải chỉ Việt Nam của chúng ta không, mà quốc tế đã chú tâm, đã để ý trong những cái sự hung hăng của Trung Cộng đã lan ra, không phải là chỉ có ảnh hưởng bởi cho Việt Nam không, mà trên toàn thế giới. Và chúng ta đang điểm qua những cái điểm mà chúng ta cảm thấy rằng nó có những cái tác hại về lâu về dài trong tương lai dưới cái ảnh hưởng của Hán tộc. Thì ngày hôm nay cái chủ nghĩa của Hán, và ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục qua bốn cái lĩnh vực mà chúng ta đã đề cập tới trước tuần trước. Tuần trước chúng ta có đề cập tới một trong bốn lĩnh vực, đó là vấn đề văn hóa. Thì trong bốn vấn đề chúng ta là văn hóa, kinh tế, chính trị và giáo dục. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về những cái tác hại về các lĩnh vực đó, và sau đó thì chúng ta sẽ tìm ra những cái phương thức nào để chúng ta có thể giảm bớt những cái vấn đề đó cho cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta, cả hải ngoại mà cả trong những dân tộc Việt Nam của chúng ta trong quốc nội nữa. Thì ngày hôm nay có anh Trương Bồ Tài, chúng ta sẽ tiếp tục, nếu mà anh không có cái ý kiến gì khác thì chúng ta sẽ tiếp tục. Thưa anh, anh có cái điểm gì cần phải nhắc lại trong cái vấn đề văn hóa, mặc dù chúng ta chỉ có mấy chục phút rất là sơ sài, chắc chắn chúng ta không thể nào mà điểm hết qua được tất cả những cái tác hại về vấn đề văn hóa, tại vì văn hóa là cái nền tảng của tất cả mọi cái sinh hoạt. Nếu mà chúng ta chỉ có mấy chục phút thì chắc chắn chúng ta không thể nào nói hết được. Thì chúng ta chỉ nói một cái đại cương để rồi trong tương lai, nếu mà có những cơ hội, chúng ta lại trở về những cái trang sử cũ để chúng ta tìm tòi thêm những cái tác hại đó để chúng ta bổ túc thêm. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta phải tiếp tục, thì không biết là anh có bổ sung về điểm gì trong vấn đề văn hóa không, thì nếu không chúng ta lại tiếp tục giống như là cái ý định của chúng ta. Thưa anh Trương Bồ Tài.
Dạ, thưa bạn Trần Anh, tuần này là tuần thứ ba ở trong bốn tuần lễ mà chúng ta sẽ để tầm nhiều thời giờ nghiên cứu về vấn đề Đại Hán. Trong hai lần trước thì mình đã lướt sơ qua, thứ nhất là về nguồn gốc trong tuần thứ nhất. Tuần thứ nhì thì mình cũng nói sơ qua về cái nội lực của Đại Hán. Mình đi sâu vô Đại Hán nghĩa là gì? Thì mình đã đi qua được hai tuần đó. Trong tuần thứ ba này thì khi anh nhắc lại đó, thì sẵn dịp đây thì tôi cũng xin nhắc lại để cho quý vị thính giả chưa có dịp nghe hai tuần lễ đầu thì có thể tiếp tục trong tuần lễ thứ ba. Đó là cái sinh hoạt của xã hội loài người đó, có thể mình chia ra làm bốn mặt sinh hoạt tất cả. Mặt thứ nhất chúng ta gọi là văn hóa, mặt thứ nhì chúng ta gọi là kinh tế, mặt thứ ba là chính trị và mặt thứ tư là giáo dục. Bốn mặt này thì là bốn mặt khác biệt nhau của một cái sinh hoạt xã hội, chúng ta có thể gọi tắt là văn kinh chính giáo. Nhưng mà mục đích của nó, mục đích ở trong xã hội là bốn cái mặt sinh hoạt này là đều phải đưa tới mục đích chung là cái phục vụ cho cái người dân ở giữa. Tuy nhiên trong cái thời đại quân chủ, đặc biệt là trong cái thời kỳ của Đại Hán, thì cái mục đích tối hậu bốn mặt này đều để cung phụng chức vị thiên tử. Lần trước bạn Trần Anh có nhớ mình nói về cái tư tưởng của người Trung Quốc đó, mình nói thiên tử là con của trời. Thành ra cái vị thế của cái người lãnh đạo đó là mình là con trời, mình thay trời để mình cai trị dân chúng đó. Thì cái văn hóa có rất nhiều tư tưởng, nhưng mà tư tưởng của Đại Hán nó cũng đưa tới cái chỗ là phục vụ cho quyền lợi của thiên triều, quyền lợi của người của thiên tử, mà họ thường hay gọi là hoàng đế. Mình cũng đã lướt sơ qua trong cái nỗ lực của Đại Hán thì nó có hai phần. Phần thứ nhất mình gọi, có thể gọi là cái đó là cương lực, tức là sức mạnh cứng đó. Và phần thứ nhì mình gọi là nhu lực, tức là sức mạnh mềm. Cương lực đó thì có thể nó điển hình qua quân đội. Và cái chính phủ của nhà nước quân chủ. Và cái thứ nhì là về nhu lực đó, thì nó được điển hình qua vấn đề Hán Nho. Ở đây có một dấu ngoặc mà chúng ta cần phải nhấn mạnh thật là nhiều, để không thôi đó chúng ta dễ hiểu lầm lắm. Khi mà chúng ta nói Hán Nho thì nhiều người mình đồng hóa với lại cái nho học của Khổng Tử. Thật ra mình phải phân biệt được cái Khổng Nho và Hán Nho, cũng như những triều đại sau này đó, là Đường Nho hay là Tống Nho, Minh Nho, Thanh Nho. Và cái thời hiện đại bây giờ thì mình lại có Cộng Nho. Cộng Nho là cái Nho của Cộng sản, tức là cái chính phủ đó, trong cái giới cai trị đó, họ tận dụng và họ vận dụng cái Nho học để mà có thể bảo vệ cái quyền lợi của giới cầm quyền. Đó là lý nhất chúng ta cần phân biệt. Điểm thứ nhì chúng ta cần phân biệt nữa là khi chúng ta nói Đại Hán đó, là chúng ta không phải nói về cái giống của người Hán. Thì thật ra không có giống nào gọi là giống người Hán. Ở trong dân chủng học đó thì tất cả những cái giống dân mà ở trên cái vùng Trung Nguyên, Hoa Bắc hay là Hoa Nam cũng rất là gần gũi nhau. Nó là giống Mông Cổ, da vàng. Đó. Chỉ vì cái khác biệt từng vùng khác về ngôn ngữ, khác về văn hóa, mà chúng ta chia ra nhiều xứ nhỏ khác nhau. Sau đó thì nhà Hán tiếp theo nhà Tần cai trị được cái đất Trung Nguyên, họ đổi thành sang thành Trung Bang, rồi sau đó trở thành là Trung Quốc. Và sau Trung Quốc nữa thì sau đời nhà Hán nữa thì nó tiếp tục những đời khác, họ vẫn theo cái mô hình phát triển của người Hán, phát triển rộng lớn ra. Họ chiếm ở bên Cao Ly, chiếm bên Triều Tiên, rồi đi xuống Miệt Qua Nam, vượt qua sông Dương Tử. Đầu tiên thì nhà Tần thì họ chỉ có chú trọng ở trên Miệt Hoàng Hà, ở trên phía phương Bắc thôi, trên Bắc Kinh đó. Sau đó nhà Tần đánh xuống dưới Dương Tử thì cũng rất là sơ sài, họ chỉ phân biệt ra được là ba cái họ chia ra làm ba khu. Khu thứ nhất gọi là Nam Hải, khu thứ nhì gọi là Tượng Quận và khu thứ ba gọi là Quế Lâm. Thì nó chỉ có cái tên thôi, chứ những cái đơn vị hành chánh nó cũng chưa có rõ ràng. Nhưng mà sau đó thì nhà Hán họ tiếp tục, họ phát triển, họ đánh xuống dưới luôn. Cho nên nó mới rộng ra như vậy. Thành ra một lần nữa khi chúng ta nói về Đại Hán thì chúng ta phải nói hết nguyên cái dòng sử đế quốc của Trung Hoa mà họ xâm lấn hết ra bốn phương trời. Chúng ta có thể đi sâu thêm chút xíu nữa về cái việc ảnh hưởng của Đại Hán đối với dân tộc Việt Nam nói riêng và đối với những dân tộc Đông Nam Á nói chung, và nói chung to hơn nữa là trên toàn thế giới. Tại vì hiện thời về cái hiện tượng của Đại Hán nó đã lan tỏa ra khắp cùng hết trên cả thế giới. Như bạn Trần Anh trong màu đầu đó có nói, tôi nhớ là lần thứ trong kỳ tuần lễ rồi đó, thì bạn có nói về một trong những nhà lãnh đạo của Trung Cộng cho rằng Việt Nam là đứa con hoang, phải không anh? Anh Trần Anh nhớ không?
Đúng rồi, Dương Khiết Trì có sang bên Việt Nam thì...
Dạ đúng rồi, dạ, Dương Khiết Trì.
Dạ.
Đó, tức là mình thấy rõ ràng là ngay cả tới đời bây giờ, tức là cách từ đời Hán là khoảng trừ 206 năm tới bây giờ là 2000 năm rồi, mà họ vẫn tiếp tục, họ coi như là họ là nhà Hán. Thành ra cái nhà Hán ở đây một lần nữa xin trình bày cho tất cả quý vị đang lắng nghe lại, nhà Hán đây không phải là một giống dân hay là một nhà nước của một dân tộc ở bên Trung Quốc, mà đây là nó đại diện cho cả một cái mô thức về cai trị, mô thức về lãnh đạo. Thường thường tôi gọi nó là Hán chế, tức là chế độ của Hán. Nếu mà dịch ra tiếng Anh đó, thì mình gọi cái đó là Hanism. Nó cũng giống như mình gọi là Communism hay là Capitalism, tức là chủ nghĩa tư bản hay là chủ nghĩa cộng sản. Thì Hanism mình có thể mình gọi là chủ nghĩa Hán. Đó, nếu mình hiểu sâu và hiểu rộng như vậy đó, thì mình mới thấy cái tầm ảnh hưởng của nó đối với cái đất nước Việt Nam của mình. Thành ra trong kỳ này đó, tôi xin đề nghị ra có thể mình đi sâu vô như bạn Trần Anh nói hồi nãy đó. Chúng ta đi sâu vô trong vấn đề kinh tế nè, vấn đề chính trị và vấn đề giáo dục của những triều đại Trung Quốc đã ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam. Đó là mục đích của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Nếu chúng ta có thời giờ thì chúng ta sẽ nói thêm cái ảnh hưởng của Đại Hán đối với quốc tế. Nếu không đủ thời giờ thì chúng ta phải đợi cho tới tuần lễ thứ tư, và sau đó thì chúng ta có thể đưa ra những cái sách lược mà dân Việt mình hay là cả thế giới có thể đáp ứng lời được cái làn sóng Đại Hán. Đó, cái chương trình bữa hôm nay là như vậy, được không anh Trần Anh?
Vâng, cảm ơn anh Trương Bộ Tài vừa mới đề cập tới cái cốt lõi của cái chủ đề của chúng ta, tức là cái mình tạm gọi cho nó là một cái chủ nghĩa Hán cách đây hơn 2000 năm, 2000 mấy trăm năm rồi. Nhưng mà cho tới giờ phút này, những người mà nối tiếp trên cái vấn đề mà quyền lực của Trung Cộng đó, thì họ vẫn bám vào cái chủ nghĩa đó. Và cho tới giờ phút này, giống như là một lần nữa Trần này cũng nhắc lại, là họ ngang nhiên họ sang bên Việt Nam, họ coi Việt Nam, đất nước Việt Nam như là một đứa con hoang, tức là một đứa con đi lạc đường, lầm lạc, họ muốn kêu gọi trở lại với trong cái vòng tay của họ. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái hiểm họa rất là độc ác, mà nếu mà chúng ta không nhìn sâu vào, chúng ta coi thường nó, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó chẳng vô thường vô phạt. Nếu mà chúng ta nghĩ câu nói đó thì cùng lắm mình đánh giá cái tên này chẳng qua chỉ là cái tên ngổ ngáo, khinh thường Việt Nam thôi. Nhưng mà thật sự ra thì con cháu của cái triều Đại Hán, không phải cái triều Đại Hán mà cái chủ nghĩa Hán, nó kéo dài hơn 2.000 năm là họ vẫn liên tục họ giữ cái ý định đó, không phải là chỉ có cộng sản không, mà ngay cả thời gian mà còn Tường Giới Thạch cũng có cái ấn tượng như vậy, cũng coi Việt Nam như là những đứa con hoang. Thành ra đây là một cái chủ đề, đây là một cái trọng điểm mà Trần Anh cũng như là các vị trước, giáo sư Đoàn Viết Hòa, anh Trần Hữu Đạo, và tới giờ phút này thì anh Trương Bổ Tài tiếp tục để mà xoáy sâu vào cái vấn đề, để rồi chúng ta làm thế nào để chúng ta cùng nhau nghiên cứu thêm những cái phương thức nào để chúng ta từ từ chúng ta cởi bỏ, tháo gỡ những cái ảnh hưởng đó. Tại vì cho tới giờ phút này, nếu mà Cộng sản viết tiếp tục coi Trung Cộng như là đàn anh, thì đàn anh sẽ coi đàn em, và đàn em sẽ phải hứng chịu tất cả những cái quyết định của đàn anh. Thì đây là một cái điều rất là tai hại. Chúng ta không có đề cập tới vấn đề đó trong thời gian này, nhưng mà chúng ta đề cập tới thì cái tác hại của nó, đặc biệt là cái tác hại mà hồi nãy giáo sư Trương Bổ Tài hồi nãy có nói, tức là cái quyền lực mềm. Mới đây thì Trần Anh nghĩ đây không phải là một cái điều vô tình, nhưng mà đây là những điều cố ý của những người lãnh đạo. Họ muốn thử lòng dân Việt Nam. Họ đưa những người du lịch ở Trung Quốc mặc một cái áo t-shirt đằng sau in cái hình lưỡi bò. Đây chỉ là một cái hạt cát ném ra ngoài biển để thử xem cái phản ứng của Việt Nam như thế nào. Đây là những điểm rất nhỏ, nhưng mà đây là những cái soft power của Trung Cộng đang là tiến hành từng bước một, từng năm một, từng thời gian một, để rồi từ từ biết đâu tới một cái lúc tự động cái Việt Nam, không cần phải một tiếng súng nào, tự động cái Việt Nam nó nằm ở trong cái vòng tay của Trung Cộng, mà họ gọi đó là đứa con hoang, quay trở lại với người cha, người mẹ. Thì đấy là một cái mối nguy hiểm, phải không anh Trương Bổ Tài?
Dạ, đúng như vậy. Anh nói rất là chí lý anh Trần Anh. Nhưng mà vậy, mình phải tìm hiểu sâu vào ở trong cái tâm lý chủ quan của cái giới lãnh đạo Trung Quốc hiện tại, chúng ta gọi là Trung Cộng, tức là người Trung Hoa mà Cộng sản, gọi sắc là Trung Cộng. Họ có cái nỗ lực chủ quan của họ. Vì sao? Là vì họ dựa vào cái lịch sử dài dòng mấy nghìn năm nay. Đó, anh Trần Anh nhớ không? Và tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe đài, chúng ta đã bị bắt thuộc, tức là thuộc về phương Bắc. Họ cai trị chúng ta đã 4 lần. Trong bài hát mà ở trong miệng của người Việt Nam mình vẫn nói, vẫn thường hay ca là 1.000 năm nô lệ giặc Tàu. Cái đó là đúng đó. Thành ra ở trong cái dòng sử mình đã như vậy, nhưng mà mình có đi sâu vào, mình hỏi thêm những câu là tại sao bị bắt thuộc 4 lần gần trên 1.000 năm, nhưng mà tại sao sau mỗi lần bất thuộc thì chúng ta lại có ở trong dân tộc chúng ta lại nổi lên để tìm lại cái sự độc lập? Cái lý nào ở đâu mà ra? Nhiều khi mình đã bị cai trị mấy trăm năm như vậy đó, nhưng mà vẫn có người đó là người nào? Phải là những người có ý thức về dân tộc và phải nắm vững được cái lịch sử lâu bền của mình đó. Thí dụ như lần trước tôi đã có nhấn mạnh một lần, bây giờ sử của Trung Quốc, họ gặp người Việt Nam và đô hộ người Việt Nam mới trong vòng 2.000 năm. Nhưng mà nếu chúng ta đi vào cái lịch sử dài dòng Việt Nam, lịch sử của chúng ta nó cũng 4-5.000 năm. Bên Tàu thì, bên Trung Quốc thì nó cũng vậy. Vậy thì 2.000 năm trước khi có thời Tần Hán, thì Việt Nam chúng ta là cái gì? Bách Việt là cái gì? Đó, chúng ta đã tự hào đã, chúng ta có một nền văn minh như vậy. Nhưng mà tất cả những điểm này đều là nó dựa trên cảm tính của chúng ta. Chúng ta phải dùng sự nghiên cứu, chúng ta phải dựa vào cái sự học biết của chúng ta về lịch sử, về nguồn gốc của cha ông chúng ta trước cả đời Tần Hán, thì chúng ta mới tìm ra được cái nội lực của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng sau mỗi lần bắt thuộc như vậy đó, những người lãnh đạo của nòi giống Việt Nam thấy được quan điểm đó, ý thức điểm đó, và họ trỗi dậy, thì cái lúc đó là cái lúc mà Việt Nam mình tìm lại được nỗ lực của mình. Đó, chung chung thì về tâm lý nó là như vậy. Cho nên người Trung Quốc họ vẫn tiếp tục, họ vẫn tiếp tục chủ quan, họ coi là họ theo truyền thống của Trung Quốc. Trong khi đó, về phần của Việt Nam mình, thì mình không có đào sâu vô. Ở trong giới lãnh đạo Việt Nam nghĩ gì thì tùy họ nghĩ. Còn ở trong dân chúng, dân tình Việt Nam mình nghĩ gì, ở trong nước cũng như hải ngoại mình nghĩ gì thì là cũng tùy ở mình. Thành ra nếu chúng ta ý thức, chúng ta xây dựng lại kiến thức mà dựa trên những bằng chứng khoa học, rất là khoa học. Khoa học về lịch sử, khoa học về chính trị, khoa học về nhân văn, về địa lý, về ngôn ngữ, thì tất cả những cái đó chúng ta có thể khai quật lại được nỗ lực của chúng ta. Chúng ta khai quật lại được cái gọi là nhu lực của chúng ta. Đó. Chúng ta không thể vì cái đi so đo với Trung Quốc về sức mạnh, về chính trị, sức mạnh về kinh tế, sức mạnh về quân sự. Cho nên hiện bây giờ đó, Đại Hán nó gặp phải một cái tay đối thủ. Tôi gọi cái đó là Đại Tây. Xin lỗi, tôi dùng cái danh từ chủ quan của mình. Bên trời Đông thì nó có Đại Hán. Bên trời Tây thì nó có Đại Tây. Thật ra, hồi nãy tôi có đề nghị ra đó, chúng ta phải so sánh luôn được cái vị thế của Đại Hán ở trong vấn đề toàn cầu hóa. Hai việc. Mà thời gian nó sẽ cho phép chúng ta trong tuần lễ thứ ba và tuần thứ tư, chúng ta sẽ nói là cái vị thế của Đại Hán đối với dòng sử Việt. Đó là chuyện thứ nhất. Và chuyện thứ nhì là vị thế của Đại Hán đối với cái dòng tiến hóa của nhân loại trong thời điểm hiện tại của thế kỷ 21. Đó, chúng ta phải nắm vững cả hai như vậy, vừa của chung của thế giới của nhân loại và vừa của riêng của dân tộc Việt chúng ta. Thì chúng ta mới đưa ra được một cái bài giải mà tương đối khả dĩ, có thể đem tới được cái sự thái bình cho quốc tế. Bây giờ trở lại, tôi xin nói thêm vài phút trở lại là cái thời đầu mà mình bị bắt thuộc như thế nào. Đó. Thời đầu mà cái thở mà Tần Hán đó, thời Tần Hán đó, thì bắt đầu từ Tần đó, thì Tần chưa có đánh xuống sông Dương Tử và đụng chạm gì tới Bách Việt. Cũng vừa mới vượt qua sông thôi, thì họ chia ra ba vùng. Đó, ba vùng. Họ mới đặt tên thôi, đó là vùng Nam Hải. Nam Hải là cái vùng sát ven biển, mà sau này nó trở thành ra là từ ở trên mà Thượng Hải rồi kéo dài xuống tới Phúc Kiến, rồi xuống Quảng Đông, rồi xuống tới Quảng Tây, đó là Nam Hải. Còn cái ở phần ở giữa, thì họ gọi là Vạn Tượng. Tượng Quận. Tượng Quận là cái quận mà nó có nhiều voi. Đó, tượng là voi. Rồi phần bên phía bên trái nữa đó, họ gọi là Quế Lâm. Quế là cái cây quế, Lâm là rừng. Thành ra cái vùng Quế Lâm, Tượng Quận và Nam Hải là cái vùng ở dưới sông Dương Tử, và nó được ảnh hưởng bởi cái vùng nhiệt đới. Chứ trước đó là nhà Thần họ là giống tự trên du mục phía Tây Bắc họ xuống thì họ chưa có biết được cái đó. Nhưng mà đợi mãi cho tới đời Hán, sau khi Hán Lưu Bang đã lấy lại quyền lực từ nhà Tần thì họ lại đẩy mạnh ra. Nhưng mà ngay lúc đầu anh biết, ngay lúc đầu cái khoảng thời gian đó ở trên mình có Tần nè. Bây giờ mình tưởng tượng nha, rất tiếc là chúng ta không có thấy được hình ảnh ở đây. Xin quý vị cứ nghĩ ra một cái hình tam giác. Đứng ở trên đó là Tần, rồi sau này đó thì nhà Hán họ chiếm nhà Tần, họ giữ trên đỉnh phía Bắc. Ở phía dưới đó, hai cái điểm ở dưới đó, trong cái hình tam giác là ba điểm đó, thì bên viết tay phải có một cái xứ gọi là Nam Việt do Triệu Đà. Và bên tay trái, phía Tây, nó có một xứ gọi là xứ Âu Lạc của Thục Phán An Dương Vương. Đó, cái vùng mà mình gọi là thiên hạ, tức là dưới trời của Á Đông này đó, thì nó có ba sứ đó, là ba sứ đó cũng đang tranh giành đánh nhau. Tần thì lúc nào cũng xuống đánh, xuống chiếm với dưới. Còn dưới này thì bên Âu Lạc do Thục Phán, An Dương Vương và Nam Việt Vương Triệu Đà. Thì Triệu Đà đó là Nam Việt, còn bên đây đó là Âu Việt và Lạc Việt. Thì đó, Âu Việt, Lạc Việt, Nam Việt, còn nhiều cái nhóm nhỏ nữa, ví dụ như Mân Việt, Dương Việt, U Việt. Nguyên cái băng đó là băng Bạch của Bách Việt. Đó. Bách Việt là gì? Bách, cái nền văn minh của họ là nền văn minh về nông nghiệp. Còn của Tần là gì? Tần là nền văn minh của họ là nền văn minh du mục. Cái sở trường của du mục là gì? Là về tổ chức quân đội. Trong tuần lễ thứ nhất tôi đã có nhấn mạnh rồi. Hiện bây giờ ở Tây An, người Trung Quốc họ rất hãnh diện khi đào lên được 10.000 người ngựa, 8.000 người ngựa hay là 10.000 người ngựa gì đó ở vùng Tây An, tức là vùng đất của Tần Thủy Hoàng Đế đó. Không có hình ảnh của một con voi. Theo trung đội họ không có voi. Sau này xuống đó, đánh nhau gặp Hai Bà Trưng thì mới có voi. Thấy không? Ở trong lịch sử Việt Nam thì mình rành cái đó lắm. Tại vì con voi nó chỉ sống ở dưới miền Nam thôi. Nó sống ở dưới miền nhiệt đới thôi. Đó, mình phải dùng lại những cái lịch sử mà vào thời kỳ mà chúng ta gọi là trung cổ sử đó, thì chúng ta thấy rất rất là rõ thời đó chúng ta, cha ông chúng ta đó rất là mạnh, như là Tần đánh xuống bị Âu Lạc đánh lên đó, đồ thư là gửi Tần Thủy Hoàng gửi đồ thư xuống là bị quân Âu Lạc họ tiêu diệt. Sau này khi nhà Hán lên, nhà Hán bà Lữ Hậu đó cũng, bà Lữ Hậu là vợ của Hán Cao Tổ Lưu Bang đó, cũng có đem quân xuống, nhưng mà rồi là cũng bị Triệu Đà đánh ngược lên cho tới Trường Sa, đuổi ra chạy ra. Thành ra cái thời đó là ba sứ đó, cha ông chúng ta với những miền Nam rất là mạnh. Nhưng mà một trong những cái yếu điểm mà thời đó chúng ta thất thủ để trở thành Bắc thuộc lần nhất là khi mà Triệu Đà gửi con là Trọng Thủy sang lấy Mỹ Châu, con của Thục Phán An Dương Vương. Nếu mà cái liên minh đó, liên minh giữa Âu Việt, Lạc Việt và Nam Việt hợp với nhau, thì bảo đảm chắc chắn là nhà Tần, nhà Hán gì không đủ sức đấu chọi lại. Nhưng mà Triệu Đà nóng vội quá. Triệu Đà nóng vội quá. Thấy không? Khi mà sát nhập với khi gả Trọng Thủy lấy Mỹ Châu rồi đó, thì là ông trở mặt. Theo tiêu diệt luôn luôn Âu Việt. Có một điểm đây đó, về vấn đề nghiên cứu, vì tôi có dịp, tôi thấy được, thành ra xin trình bày với quý vị thính giả đang lắng nghe đài. Tôi đã có dịp du lịch sang Trung Quốc tất cả là 3 lần. Mỗi lần vậy thì trên dưới 1 tháng. Tôi đã ở Thượng Hải, tôi ở tỉnh Triết Giang, tôi có đi qua Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam. Hiện bây giờ đó, cái khu tự trị Quảng Tây đó, toàn là người Choang ở. Người Choang tức là bên Việt Nam mình gọi là người Nung đó. Thì họ có cái bảo tàng viện của họ ở Nam Ninh. Nam Trình, Nam Ninh. Thì Nam Ninh ngày xưa đó, tên của nó là Ung Châu. Ung Châu, Ung Châu là cái vùng đất mà đời Lý Thường Kiệt, đời nhà Lý đã đánh lên tới đó. Khi mà Lý Thường Kiệt là đánh Tống đó, đã lên chiếm lại. Vì nghĩ rằng cái vùng đó là vùng của tổ tiên cha ông mình ngày xưa. Một cái bộ tướng của Lý Thường Kiệt rất là giỏi, tên là Nùng Tôn Đảng, mà mình hay hiểu lầm lắm, mình hay gọi là Tôn Đảng. Tôn Đảng là không đúng. Tên nguyên tên của ông là phải là Nông Tôn Đảng hay là Nùng Tôn Đảng. Họ Nông với họ Nùng là giống nhau. Đó. Thì khi lên tôi đã nói lại đó, là người Choang hiện tại bây giờ trong sử sách của họ, tôi vào trong đúng cái bảo tàng viện của họ, có những cuốn sách bằng tiếng Anh, bằng tiếng Hoa, họ vẫn nói, họ vẫn tự hào họ là người Âu Việt và Lạc Việt. Mình nghe tôi đó, mình không tin được. Ủa, sao họ nói là Âu Việt, Lạc Việt giống y chang như người Việt Nam đó. Thế không? Những loại như người thiểu số như là người Nùng hay là loại người Mường của mình, những dân tộc thiểu số, những dân tộc cổ Việt Nam ngày xưa đó, cái đó mới chính là cái dân bản địa của mình. Thành ra sau này mình thấy sau này có những cái đời mà thịnh trị hoặc là những thời mà mạnh của người Việt mình đó, đó những người mà lãnh đạo đó họ điều nghĩ cái vùng Quảng Đông, Quảng Tây, cái vùng đó mình gọi là Lưỡng Việt, cái vùng đó là vùng đất cổ, vùng Bắc Việt của mình. Thành ra cái thời đại mà trước Tần Hán đó, nếu mình nắm vững cái chuyện đó, đó thì rất là hay. Đó, tôi xin kể là một cái câu chuyện mà như tôi có dịp lên đi thăm cái museum của người Choang. Mà chuyện thứ hai nữa tôi muốn kể ở đây nữa là khi mà ghé qua bên Quảng Đông đó, tức là vùng đất của Nam Việt đó, vùng đất Nam Việt thì rất là lạ như vậy. Anh biết ở trong cái bản đồ gia phả ngay ở trong cái museum lợi thắm, xin lỗi, với cái museum mà cái chỗ đó là cái mã của ông của Triệu Mụi là cháu nội của Triệu Đà. Thì tôi mới hỏi là tại sao Triệu Đà khi mà ông mất, ông không nhường ngôi lại cho thái tử hay là cho con ông mà lại cho cháu. Cái người quản thủ museum, quản thủ thư viện ở đó, họ nói Ngô Hồng Chí, tôi ngã bất tri, tôi không biết. Họ đâu có biết là ở trong sử Việt Nam mình đã có cái câu chuyện là Triệu Đà đã dùng kế gửi Trọng Thủy đi qua ở rễ bên lấy Mỹ Châu, ở rễ ở bên Âu Lạc để mà đánh tráo lấy cái nọ thần. Tất cả những chuyện đó đều là dữ kiện của lịch sử, nhưng mà được thi vị hóa qua một cái chuyện tình éo le, đánh tráo kỹ thuật về quân sự đơn giản như vậy. Cũng như hiện tại bây giờ mình thấy cái gì, mình thấy giữa Trung Quốc với lại Mỹ, những vấn đề mà đánh tráo kỹ thuật đó vẫn xảy ra cho tới bây giờ, thì ngày xưa nó cũng y hệt như vậy. Đó là chuyện thứ nhất. Và chuyện thứ nhì nữa, ở trong cái thời kỳ của con cháu của Triệu Đà, tức là tới đời thứ năm thì mới bị Già Hán, bị Hán Võ Đế đánh chiếm được. Lúc đó là nhà Triệu yếu à, bên Triệu Đà là yếu rồi, cái nội lực rất là yếu, cho nên bị đánh chiếm. Sau này đó tới đời nhà Nguyễn là đời vua chúa cuối cùng của Bình Định đó, đời nhà Nguyễn, Nguyễn Gia Long đó. Thì năm 1802 khi mà Nguyễn Ánh đã tiêu diệt được bên đấu lực Tây Sơn, thì có gửi phái đoàn qua bên Trung Quốc. Lúc bên đó bên Trung Quốc là đời Mãn Thanh, đời nhà Thanh dưới thời của vua Càn Long, thì xin được phong cho làm chức gì đó, thiên tử hay là hoàng đế gì đó của cái xứ, tên cái xứ gọi là xứ Nam Việt đó. Ông xin cho như vậy. Hồi xưa Triệu Đà đã có xứ Nam Việt rồi, thì anh biết là từ năm 1802 cho tới năm 1804, tức là 3 năm sau, ở bên Trung Quốc họ vẫn không chấp nhận cho chữ Nam Việt. Lúc bây giờ thì Càn Long chết, thì tên là Gia Khánh lên. Xin lỗi, tôi không nhớ tên rõ cái vị vua mà lên nó ngồi tiếp theo cho Càn Long. Thì họ chấp thuận cho cái tên, mà cái tên đó đổi lên là Việt Nam chứ không phải là Nam Việt. Vì sao vậy? Vì Nam Việt là nó gợi nhớ lại trong cái thời kỳ của Triệu Đà, cái xứ Nam Việt mà khi mà Triệu Đà đã diệt xong bên Âu Lạc rồi đó, nó gồm có Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam, có nghĩa là toàn bộ vùng đất qua Nam ở dưới sông Dương Tử rất là nguy hiểm. Nếu gọi cái vùng đó, cái đất mà cái tên mà cho Gia Long Nguyễn Ánh gọi là Nam Việt rất là nguy hiểm. Họ nhớ là cái chuyện xưa. Hồi xưa Triệu Đà sẽ gọi là Nam Việt để chi? Để phân biệt lại với Bắc Hán. À, ở trên phía trên phương Bắc thì có nhà Hán, ở dưới này phương Nam thì có giống Việt. Hiện tại bây giờ thưa quý vị thính giả và bạn Trần Anh, mới đây thôi, trong vòng một tuần hai tuần, tin tức bên nhà hiện giờ nó nổi lên một cái phong trào vấn đề trong sử học. Vậy thì Triệu Đà có phải là người Việt hay là người Hoa? Đó, bàn tới bàn luôn đủ thứ. Tại vì cái trong sử Việt Nam nó cũng có hai phe. Cái phe của sử gia Phan Huy Lê là đi theo Ngô Sĩ Liên. Đó. Thì cho rằng là Triệu Đà không phải là người Việt. Đó. Rồi lại những sử gia khác, một số sử gia khác mà hiện tại bây giờ có những người sử gia ở bên trong Việt Nam, thí dụ như là anh Nguyễn Việt, thí dụ như là Trần Ngọc Thêm, những vị đó, hoặc là cái nhóm Minh Triết, xin cho biết nha, những người đó hiện giờ họ vẫn là đảng viên cộng sản, nhưng mà họ lại theo cái lý thuyết của dân tộc, tức là sao? Tức là đời Triệu Đà là gì? Đời đó là đời tộc, đó là tộc Việt. Mặc dù Triệu Đà hồi xưa ông sống ở trên cái vùng đất ở trên miền Bắc hay sao đó, nhưng mà khi ông xuống cái miền Nam rồi đó, ông hòa đồng, ông sống với cái dân tộc Bách Việt, và ông còn ngồi trong hổm mà khi mà tiếp sứ giả, ông ngồi trong hổm, ông còn tự xưng ông là Mang Di đại trưởng lão. Mang Di là cái tên mà người phương Bắc hay gọi, người phương Nam gọi, chúng ta gọi người Bách Việt là Mang Di. Bình dân mình gọi là Mang Di mọi rỡ đó. Thì Triệu Đà cũng xưng như vậy. Hay lắm. Chúng ta trở lại thời kỳ đó thì chúng ta mới thấy là cái nòi giống Bách Việt thật là giỏi. Nhưng mà rồi tới những thời đại khác, khi chúng ta không nắm vững cái nội lực của chúng ta và tư tưởng Bách Việt của chúng ta, thì chúng ta sẽ bị hại, chúng ta sẽ bị yếu. Khi người Trung Quốc họ chiếm đất của những dân tộc phương Nam, thì họ giáo dục, bây giờ mình trở lại cái môi trường giáo dục, thì họ giáo dục chúng ta theo cái mô hình dùng bạo lực, thứ nhất là dùng bạo lực, và thứ nhì là cái giới lãnh đạo, cái giới cai trị phải toàn trị, phải chuyên chế thì mới trị được người dân. Tức là cái mô hình trong xã hội học đó, giới cai trị nằm ở trên và dân chúng, giới bị trị nằm ở dưới, ở trên đè xuống dưới. Chứ nó không phải là cái mô hình xã hội theo lối dân chủ, có nghĩa là giới cai trị và giới bị trị nó nằm tả hữu, nó nằm ngang với nhau, mà nó hỗ tương hỗ trợ cho nhau. Nhân dân có trách nhiệm phải giúp đỡ cho nhà nước, và nhà nước cũng phải có bổn phận giúp cho nhân dân tiến bộ. Đó là cái hình ảnh đẹp nhất của xã hội, chứ không phải là ở trên mà muốn đè đầu đè cổ cái người dân ở phía dưới. Cho nên đời Hán đó, sở trường của họ là gì? Họ dùng cái nho học của Khổng Tử, mà hiện giờ cái này là trong giới người Việt của mình đó, vì mình không thích người Trung Quốc. Xin nói lại, chúng ta phải nói cho rõ, chúng ta không thích là không thích cái chính sách của lãnh đạo Trung Quốc, của lãnh đạo Trung Cộng, nói cho nó mới đúng. Chứ nhân dân Trung Quốc thì nó giống như dân Việt Nam, họ cũng thích tự do, họ cũng thích có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng vì ở trên không có giáo dục họ đúng mức, lúc nào cũng dân như thế này, ngu dân, để mà dễ cai trị. Cho nên Hán Nho khi tới đời nhà Hán đó, họ mới dùng cái khổng học. Đời nhà Tần thì họ đốt sách dồn nho, họ tiêu diệt hết. Anh nào mà nghĩ khác đi đường lối của nhà Tần là tiêu diệt. Nhưng mà tới Hán Nho họ không làm như vậy. Họ dùng cái khổng nho, nhưng mà họ sửa lại cái mục tiêu. Cái mục tiêu của khổng học là gì? Học là để làm người. Một trong những người học trò của Khổng Tử nha, nổi tiếng lắm, đó là ông Mạnh Tử. Ông cho vai trò của người dân đó, rất là hay. Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Xin phép quý vị thính giả cho tôi diễn giả ra, tại vì cái câu đó là câu Hán Việt. Dân vi quý là người dân đó, mới quý trọng. Xã tắc thứ chi, còn chính phủ nhà nước là thứ yếu. và cuối cùng là quân vi sinh. Vua đó là nhẹ lắm, sinh đây có nghĩa là nhẹ, chứ không có, không, không có nghĩa xấu, là nhẹ. Có nghĩa là người dân đó mới là quý trọng. Còn vua đó thì hết ông này tới ông khác đây, cái chuyện này chuyện nhẹ thôi. Ở trong Đại Hán lúc nào họ cũng cho rằng hoàng đế, cho rằng thiên tử, thái mặt trời, con trời để mà cai trị dân chúng. Cho nên họ phải bảo vệ cái quyền lợi, cái quyền lực của triều đình. Đó, cái sức mạnh của họ như vậy. Cho nên tất cả bốn mặt văn, kinh, chính, giáo, văn hóa, kinh tế, chính trị, giáo dục, cái mục đích tối hậu của họ là họ phục vụ cho triều đình chứ không phải phục vụ cho nhân chúng. Phải phục vụ cho cái nhân, nhân có nghĩa là nhân dân, nhân chúng ở giữa. Cái đó mới là cái đúng. Cái trào lưu của thế giới hiện tại là bây giờ như vậy. Thành ra họ Hán Nho thì Hán Nho là thay vì lấy cái học làm người của Khổng Nho thì họ không dùng cái đó, mà họ cho rằng học là gì? Học là để làm quan. Cho nên bắt đầu những vấn đề mà thi cử rồi sau này Đường Nho, Tống Nho, Minh Nho, Thanh Nho, và tất cả họ đều dựa theo cái phương pháp đó, ráng cố học đi, học ra đi thi, thi đến chi, thi để ra làm quan, để quan làm quan đến chi, quan thì mới để cai trị. À, nhưng mà hãy khi lên làm quan rồi thì nó có lợi, có cái lợi ích nhất. À, tôi xin phân tách thêm cái triều đình của thiên tử. Thiên tử là cái ông vua có một mình à, nhưng mà ông cai trị đủ thứ hết, đủ người mắt. Thì làm sao cai trị đủ? Cho nên lại nó có cái quyền lực nó lại chia ra làm ba nhóm khác nhau nha, ba nhóm. Cái nhóm thứ nhất là gì? Là nhóm ở trong cung đình, tức là vợ vua nè, con vua là, với lại mấy ông thần là quan quan, mấy ông mà bị thiến đó. Tại vì vợ thì nhiều quá, cung phi mỹ nữ tới cái điểm tới cả ngàn người.
Cái điểm này kỳ trước anh có nhắc đến rồi, nhưng mà
có nhắc rồi, dạ, dạ.
Nhưng mà tiện thể anh vừa nói về cái vấn đề mà tạo ra một cái hình ảnh nhá, để cho chúng ta thấy rõ cái vấn đề mà Khổng Nho đó nó khác vấn đề Hán Nho. Là một cái câu nói mà Trần Anh nghĩ rằng có lẽ rất là nhiều người hiểu lầm đó, là cái câu mà quân sự thần tử thần bất tử.
Dạ, dạ, nguyên nguyên câu đó như vậy
đó. Đó, cái câu đó Trần Anh muốn
bài học đó phải không? Dạ, dạ, để mình kể chuyện đó cho anh nghe.
Yeah.
À, mình cũng có dịp mình trình bày cái quan điểm đó. Nhiều người khi họ học về Nho đó anh, thì học lỗm bổm thôi. Học theo tuồng hát, học theo văn chương, học theo chuyện này, chuyện kia, học theo phim bộ. Chứ không phải học cho đúng nghĩa, học để nghiên cứu. Thì nguyên cái câu đó là gì như vậy nè. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Tức là vua đó mà sử về tôi chết, mà về tôi không chết là về tôi bất trung. Cha mà sử con chết đó, mà con không chết đó, con là bất hiếu. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Nói câu đó xong rồi thêm sáu câu vọng cổ nữa là nghe rất là bùi. Có nhiều người hỏi tôi câu đó, tôi hỏi ngược lại câu, xin lỗi, cái câu đó là viết ở trong sách nào và người nào, nho gia nào nói câu đó? Thế nói, thì nghe mấy người đời trước. Xin lỗi, người đời trước là người đời nào? Tại cái đời Khổng Tử là Tướng Thư Vũ Kinh Luận, sách Luận Ngữ, sách Mệnh Tử đều có ghi hết. Nếu mình lấy câu đó mình nói là cho rằng cái Nho học của Khổng Nho nói câu đó, cái câu đó thì xin giải đáp như vậy: cái người nói ra câu đó là thừa tướng Lý Tư, A Tòng với thằng Quảng Quan Triệu Cao dưới đời của Tần Thủy Hoàng Đế. Hai anh đó ủng hộ cho người con thứ nhì của Tần Thủy Hoàng, anh đó tên là anh Hồ Hởi, còn người con cả là Thái tử Phù Tô. Anh này là anh là học trò, anh lại ủng hộ Nho gia mới chết kia. Tại đó hồi đời của anh là anh chống lại Tần Thủy Hoàng, khi mà Tần Thủy Hoàng chôn Nho đốt sách đó, lãnh chống, nó không được, không được. Muốn xây dựng đất nước là phải có tư tưởng, phải có trí thức, chứ việc không được. Đó, mà ảnh lại có một người ủng hộ đó là tướng Mông Điềm. Tướng Mông Điềm là đang ở trên phương Bắc đánh lại Hung Nô. Thì nghe lời cái thằng Quảng Quang Triệu Cao đó, đó là nó phục vụ vua Tần Hiến Hoàng, là muốn gái, muốn cung điện, cung đình gì đó, nó phục vụ hết. Đó, thì A Tòng với thừa tướng Lý Tư. Lý Tư là cái anh này là ảnh theo cái phái, nó gọi là phái
Pháp Gia.
Pháp Gia. Mà Pháp Gia thì nó ghét Nho Gia lắm. Đó, ảnh cũng muốn cầm quyền. Thành ra hai người A Tòng làm chí giả ra, gửi cho Thái tử Phù Tô và Mông Điềm, nói cái câu quân sử thần tử bất trung, có nghĩa là Tần Thủy Hoàng Đế sử Thái tử Phù Tô chết là mày phải chết. Và đó là phụ quân sử thần tử là nói cho Mông Điềm, nói cho tướng Mông Điềm. Còn phụ sử tử vong, tử bất phong bất hiếu, có nghĩa là cha là Tần Thủy Hoàng Đế mà sử cho con là Thái tử Phù Tô, mà nếu Thái tử Phù Tô không chết là Thái tử Phù Tô bất hiếu. Trời ơi, hai ông kia, hai ông Nho Gia bên kia là họ biết cái thế do vậy tự tử chết. Thành ra cái câu đó không phải của phe mình không cho. Thành ra người nào nói câu đó ra là nói tầm bậy dốt.
Vâng, Trần Anh cũng muốn nhắc cái câu này để cho anh nói thêm, là tại vì thật sự mà nói thì cho tới giờ phút này cũng vậy, những người mà hậu duệ của cộng sản họ nói là họ là cộng sản, nhưng mà thật sự ra họ không phải là cộng sản nữa, mà họ đã biến dạng mất rồi. Thành ra họ chỉ muốn dùng cái quyền lực, họ muốn dùng cái tên đó, họ dùng cái quyền lực. Thành đã trở về ngày trước họ cũng dùng cái quyền lực, và cho tới giờ phút này họ cũng dùng quyền lực. Thì Trần Anh muốn anh chứng minh tất cả những cái đó là những cái thật sự ra những hậu duệ đi nữa thì họ cũng dựa vào những quyền lực để họ nắm quyền.
Đúng như vậy. Nhưng mà vậy anh, cái thiên nhiên của tạo hóa, dù sự thật nó bị che giấu thế nào rồi cũng có giây phút nó trỗi dậy lại. Ví dụ bây giờ mình nói thêm chút xíu, bây giờ Khổng Nho, vậy sao Khổng Tử học cái Nho này ở đâu? Khổng Tử học cái Nho này ở đâu? Ổng là người nước Lỗ. Mà anh nên nhớ rằng như vậy nè, bây giờ ở bên Trung Quốc họ tự hào theo hồi xưa thì Mao Trạch Đông khi mà chiếm được quyền năm 1949 á, thì chửi rủa Khổng Tử dữ lắm, coi cái học của Khổng Tử là cái học ăn cướp đó. Nhưng mà sao bây giờ là lập ra viện Khổng Tử đầy hết. Anh nhớ ở bên Đại Hàn đó, đại ta họ nói sao? Tôi nói Khổng Tử là người nước Lỗ, mà nước Lỗ này đó chính là nước Đại Hàn. Thành ra anh thấy bây giờ cái xứ Nam Hàn đó, anh thấy cái cờ của họ là gì? Cái cờ của họ là cái gì anh? Giống như Bác Quái, không phải Bác Quái, nó là tứ gì? Bốn quẻ đó, tự nhiên mình quên. Thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, đúng không? Anh nhớ cái cờ của Nam Hàn không?
Anh Trần Anh.
Cái cờ của Nam Hàn đó là cái cờ tứ tượng, mà cái cờ đó là cái cờ của Nho đó. Thái cực sanh lưỡng nghi sanh tứ tượng. Thành ra người Đại Hàn bây giờ đó họ tự hào, họ cho là Khổng Tử không phải là người Hoa, không phải là người Tàu, mà là người Hàn. Hay lắm. Thành ra cái này mình phải trở lại cái thời kỳ mà Xuân Thu Chiến Quốc. Bây giờ mình lặp lại chuyện này, nó dài dòng lắm. Trong tuần lễ thứ nhất tôi có nói rồi, mình cô động lại. Cô động là cái thời kỳ của Trung Quốc, lịch sử Trung Quốc hẹp lắm, nó chỉ như một trang giấy thôi. Đường, Ngu, Hạ, Thương, Châu, năm thời kỳ thượng cổ đó là thời kỳ ảnh hưởng bởi Bách Việt. Du mục là chưa biết gì hết, du mục là ở ngoài cũng xa lắm. Đó, rồi khi bắt đầu mới tới thời kỳ gì là đường, Ngu, Hạ, Thương, Châu, Tần, Hán, Tấn, Tùy, Đường, ông mới xâm nhập vô. Rồi cuối cùng là đường, Ngu, Hạ, Thương, Châu, Tần, Hán, Tấn, Tùy, Đường. Tống Nguyên Minh Thanh Dân, tức là 15 đời thịnh trị và thống nhất của họ. Nhưng mà trong lịch sử dài dòng của họ đó, trong lịch sử 5.000 năm của họ, 5-6.000 năm của họ đó, nếu mình kể 15 đời thống nhất thì đâu khoảng đâu chừng phần nửa đó là khoảng 3.000 năm. Còn 3.000 năm ở giữa là gì? Là thời kỳ loạn lạc. Cho nên cái Đại Hán này cũng không hay đâu, nó sẽ bị loạn lạc. Anh thấy mình gọi là Đại Hán, tưởng nhà Hán ngon lành theo. Cuối đời nhà Hán là gì? Sau 400 năm cai trị là gì? Nó đẻ ra Tam Quốc, nó xẻ ra thành Tam Quốc. Rồi sau nữa, dưới đời sau Tam Quốc là nhà Tấn, nó là đẻ ra Nam Bắc Triều. Mà trong Nam Triều nó có bốn xứ là Tống, Tề, Lương, Trần. Xin lỗi quý vị, tôi làm ra một cái bản hiệu, thành ra tôi ngó và tôi đọc nó dễ lắm. Nam Triều là Tống, Tề, Lương, Trần, bốn xứ. Bắc Triều là gì? Là Hậu Ngụy, Bắc Tề và Bắc Châu. Rồi thời kỳ đó Ngũ Đại, Thập Quốc, tức là những thời kỳ các dân tộc giữa các xứ cũ với nhau. Trung Quốc hiện tại bây giờ cũng vậy. Trung Quốc nó giống như một cái liên bang, nhưng mà thay vì liên bang dân chủ giống như kiểu của liên bang Âu Châu không phải, họ cai trị bằng bạo lực, cai trị bằng bạo lực, cho nên không vững bền, không vững bền. Ở bên Tây Phương họ cũng học bài học đó, họ cũng học bài học đó, nhưng mà họ biết sửa đổi. Bên Đông Phương mình chưa biết sửa đổi.
Nhưng mà
xin lỗi tất cả.
Nhưng mà ngày hôm nay thì thời gian chúng ta chuẩn bị phải tạm ngừng cái chương trình ngày hôm nay rồi. Thì nói chung lại, cái ảnh hưởng của Hán cái không phải là triều đại Hán, nhưng mà cái chủ nghĩa của Hán cách đây hơn 2.000 năm, nó ảnh hưởng đủ mọi cái sinh hoạt trong đời sống của chúng ta. Nói chung là cả toàn bộ cái xã hội cho tới giờ phút này Việt Nam của chúng ta cũng còn vẫn ảnh hưởng rất nhiều. Thì chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội khác để chúng ta nói thêm. Nhưng mà ngày hôm nay thì thời gian chúng ta cần phải đúc kết lại. Không biết anh có còn những cái những cái lĩnh vực khác thì nói chung nó cũng bàng bạc đâu có. Nó cũng đã được nói sơ qua, chẳng hạn vấn đề giáo dục. Thì cho tới giờ phút này Cộng sản, đặc biệt là Trung Cộng, cũng đã dùng cái ảnh hưởng quyền lực mềm để mà giáo dục người dân của họ, để mà ra ảnh ra ngoại quốc, đặc biệt là sang các vùng lân cận như bên Việt Nam. Họ tuyên truyền những cái vùng đất của Việt Nam là thuộc về họ, cái đó là những cái quyền lực mềm, họ đã tuyên truyền như vậy. Thì đây cũng là giáo dục, mà đây cũng là phần chính trị của họ. Thì nói chung nó cũng bao gồm cả những cái điều mà chúng ta đang nói. Thì ngày hôm nay xin anh tóm lược như thế nào?
Rất cảm ơn bạn Trần Anh vừa mới đưa ra cái ước muốn của như vậy. Nhưng mà họ làm được hay không, như ở trong quá khứ được hay không, thì tôi nghĩ là không được khẳng định điều đó. Là vì sao? Là hiện bây giờ cái thế giới hiện tại bây giờ đó, cái hiện tại bây giờ đó không cho phép. Tức là dù họ muốn dạy dân như vậy là chỉ dạy được dân ở trong nước thôi, nhưng mà khi dân đi ra ngoài thì thấy cái gì? Nó không còn là thời đại quân chủ nữa, mà nó là cái thời đại của dân chủ, thấy không? Muốn dùng bá quyền, nhưng mà bên Tây Phương thì họ cũng đã học được bài học đó. Bá quyền theo kiểu của Hitler, hay là theo kiểu của Napoleon, hay là theo kiểu của Caesar. Bên Tây Phương họ học được cái đó, nhưng mà cái đó không đem đến sự thái bình, cho nên họ phải dùng tới cái Liên Hiệp Âu Châu, thấy không? Thì bây giờ họ đang giải quyết vấn đề đó. Chúng ta đang ở trong cái môi trường đó. Bây giờ có thể dùng cách nào? Dùng cái Đại Hán, dùng cái Khổng Tử của 2.000 năm đế quốc của Trung Hoa mà để xâm nhập vào cái thời kỳ toàn cầu hóa không? Không thể, không thể. Hồi xưa Tần Hán nó đánh xuống Việt Nam đó, nó đánh xuống với Bắc Việt đó. Nó đâu có thế giới, bên ngoài thế giới không biết, Tây Phương nó không biết. Còn bây giờ Trung Quốc, dù cho đông cái mấy, thì Trung Quốc nó chỉ có 1 tỷ tư thôi. So sánh với hiện bây giờ là 7 tỷ nhân dân trên thế giới. Thành ra cái thời gian nó khác, không gian nó khác. Cái đó chúng ta phải nghiên cứu, chúng ta phải học hỏi đến gì để xây dựng thành ra cái kiến thức, thành ra một cái nội lực về phần mềm của chúng ta. Phải biến nó thành lại cái truyền thống của cha ông chúng ta trước thời Bách Việt, trước thời Thống Nho, nó có thời kỳ Việt Nho nữa. Thì tôi xin hẹn lại quý vị ở trong tuần lễ cuối cùng là tuần lễ thứ tư. Chúng ta sẽ có vài nét sơ lược về Việt Nho như thế nào. Đã có ai nói về Việt Nho chưa? Dạ chưa có. Đã có rồi. Mà hiện bây giờ những cái phong trào mà về dân tộc học ở trong Việt Nam cũng bắt đầu nổi dậy. Vì sao? Vì Đại Hán nó đi tới đâu là nó chỉ gieo sự ngờ vực và sự tan tóc. Không có lợi, nó chỉ lợi có một phía thôi. Người ta đều biết hết. Cái viện Khổng Tử, thưa bạn Trần Anh và tất cả quý vị, ở bên Canada, ở bên Đức, những cái sự tiến bộ, họ rành 6 câu. Đó. Ở trong đó không có nho cái gì hết đó. Trong đó thì chỉ dạy tiếng Tàu và dạy theo cái lối giảng thể, dạy cho nói cho dễ dàng để đi làm ăn buôn bán và để ủng hộ nhà nước. Họ biết rành như vậy đó, chứ không có dạy về triết học, triết thiết gì hết đó. Thấy không? Còn bên Việt Nam mình thì mình đã lỡ rồi. Đã lỡ nhiều chuyến đò lắm rồi. Nhưng mà trong dân chúng, đó, trong dân chúng, họ thức tỉnh.
Vâng, vậy thì chúng ta lại phải hẹn với quý thính giả của chúng ta vào tuần tới. Chúng ta tiếp tục để mà nói thêm về những cái nguy hiểm của Đại Hán, nó phát triển như thế nào, đặc biệt là vấn đề ảnh hưởng đến Việt Nam của chúng ta trong tương lai như thế nào. Thì chúng ta sẽ hẹn vào tuần tới để chúng ta tiếp tục. Thì ngày hôm nay chúng ta phải dừng cái chương trình của chúng ta ngay tại nơi này. Và một lần nữa xin cảm ơn anh Trương Bảo Tài cũng như là cảm ơn quý thính giả đã dành chút thời gian buổi chiều còn lại để lắng nghe chương trình của chúng tôi, và kính chúc quý vị buổi chiều thật là hạnh phúc và an lành. Và không biết là anh có muốn nói điều gì trước khi chúng ta hẹn với quý thính giả vào tuần tới, thưa anh?
Dạ, cảm ơn, trước hết là cảm ơn bạn Trần Anh cho tôi những giây phút để chia sẻ cùng với quý đồng bào thân thương của mình. Những cái chia sẻ này thật ra là chủ quan, đó là những cái đề nghiên cứu của tôi, học để mình yêu mến dân tộc mình, cũng như mình sống hòa đồng, phải xây dựng lại cái niềm tin ở dân tộc chúng ta và cái sự thật về lịch sử của cha ông chúng ta đã mất mát rất nhiều. Và chúc cho quý vị khán giả được một ngày an lành. Xin hẹn lại kỳ sau. Xin chào bạn Trần Anh và kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe đài.
Vâng, cảm ơn anh và hẹn với anh vào kỳ tới, và kính chào quý khán giả. Dòng máu